Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Come As You Are Revised and Updated của Emily Nagoski là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe tình dục, tâm lý học và khoa học hành vi, tập trung vào cách phụ nữ trải nghiệm ham muốn, hưng phấn và khoái cảm, thay vì coi tình dục như một vấn đề chỉ thuộc về cơ thể hay cấu trúc giải phẫu. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của bối cảnh, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Nagoski giải thích rằng stress, tâm trạng, niềm tin, sự an toàn, mức độ tin cậy và hình ảnh cơ thể đều có thể tác động mạnh đến đời sống tình dục. Bản cập nhật bổ sung thêm nghiên cứu mới về mindfulness, desire và pleasure, đồng thời giữ nguyên tinh thần cốt lõi là giảm xấu hổ, tăng hiểu biết và giúp người đọc nhìn sexuality như một phần tự nhiên của con người. Cuốn sách hướng đến người đọc muốn hiểu rõ hơn về chính mình, về bạn đời và về sự đa dạng trong nhu cầu tình dục. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình hai hệ điều khiển cho thấy ham muốn không chỉ là chuyện có muốn hay không. Một trong những đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách là mô hình accelerator và brake, tức bàn đạp ga và phanh. Nagoski dùng cách nói rất dễ hiểu để giải thích rằng hưng phấn tình dục không phụ thuộc đơn giản vào việc có đủ kích thích hay không, mà phụ thuộc vào việc hệ thần kinh đang được đẩy đi hay bị giữ lại như thế nào. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao nhiều người nghĩ mình bị thiếu ham muốn, trong khi thực ra vấn đề thường nằm ở những chiếc phanh quá nhạy như lo âu, áp lực, mệt mỏi hay cảm giác không an toàn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó chuyển câu hỏi từ có gì sai với tôi sang điều gì đang cản trở cơ thể và não bộ của tôi. Nhờ đó, sách tránh được lối nhìn phán xét, đồng thời mở ra cách hiểu thực tế hơn về phản ứng tình dục. Thứ hai, tình dục luôn diễn ra trong bối cảnh, không tách rời cảm xúc và đời sống hàng ngày. Cuốn sách nhấn mạnh rằng sex không xảy ra trong chân không, mà luôn bị chi phối bởi bối cảnh xung quanh. Với Nagoski, điều quan trọng không chỉ là kỹ thuật hay hình thức quan hệ, mà là người đó đang cảm thấy thế nào về bản thân, về mối quan hệ và về môi trường sống của mình. Stress công việc, mâu thuẫn gia đình, áp lực vai trò giới, lo lắng về cơ thể hay sự thiếu tin tưởng đều có thể làm giảm ham muốn và khả năng tận hưởng. Ý nghĩa của điểm nhìn này là nó đưa trách nhiệm ra khỏi chỗ đổ lỗi cá nhân. Thay vì yêu cầu một người phải cố gắng nhiều hơn, sách khuyến khích nhìn rộng hơn vào hệ sinh thái cảm xúc và quan hệ đang bao quanh đời sống, tình dục. Đây là cách giải thích vừa khoa học vừa thực tế, vì nó phản ánh đúng cách não bộ phản ứng với an toàn, căng thẳng và sự kết nối. Thứ ba, mỗi người có một hồ sơ tình dục riêng, không có chuẩn chung cho tất cả. Nagoski phản đối mạnh mẽ ý tưởng rằng mọi phụ nữ đều phải có cùng một kiểu ham muốn, cùng một tốc độ phản ứng hoặc cùng một quỹ đạo khoái cảm. Cuốn sách mô tả sexuality như một dấu vân tay cá nhân, nghĩa là mỗi người có kiểu nhạy cảm, kiểu kích hoạt và kiểu đáp ứng riêng. Đây là luận điểm rất quan trọng vì nó giúp người đọc thoát khỏi việc so sánh bản thân với bạn bè, phim ảnh hay những kỳ vọng phổ biến về sex. Sự khác biệt không đồng nghĩa với bất thường, mà là điều tự nhiên của con người. Từ đó, sách tạo ra một khung tư duy tôn trọng tính đa dạng, nơi mục tiêu không phải là trở thành giống ai đó, mà là hiểu chính mình tốt hơn. Điều này cũng có giá trị trong quan hệ tình cảm vì khi cả hai người hiểu rằng sự khác nhau là bình thường, họ sẽ dễ thương lượng hơn về nhịp độ, nhu cầu và cách tạo khoái cảm. Thứ tư, giảm xấu hổ bằng chánh niệm và tự trắc ẩn là chìa khóa để cải thiện trải nghiệm. Một điểm nổi bật khác của bản cập nhật là việc nhấn mạnh mindfulness và self-compassion như những công cụ hỗ trợ thực sự, không chỉ là lời khuyên mang tính tinh thần. Trong bối cảnh tình dục, xấu hổ thường khiến người ta thu mình, né tránh trò chuyện và càng khó tiếp cận mong muốn của chính mình. Nagoski cho thấy rằng, khi người đọc học cách quan sát cảm xúc mà không phán xét, họ có thể nhận ra những điều đang kích hoạt phanh trong hệ thần kinh. Tự trắc ẩn ở đây không phải là nuông chiều bản thân, mà là thừa nhận rằng nhiều phản ứng tình dục chịu ảnh hưởng từ văn hóa, giáo dục và kinh nghiệm sống. Cách nhìn này rất thực dụng vì nó giúp giảm vòng lặp tự trách, từ đó tạo điều kiện cho sự tò mò, an toàn và kết nối. Thay vì cố ép bản thân hoạt động theo một chuẩn cứng, sách khuyến khích người đọc xây lại mối quan hệ lành mạnh hơn với cơ thể và ham muốn. Cuối cùng, giao tiếp. Đồng thuận và khoái cảm được đặt ở trung tâm của một đời sống tình dục lành mạnh. Cuốn sách không xem tình dục chỉ là vấn đề sinh lý, mà xem nó là một phần của quan hệ có tương tác, ranh giới và sự tôn trọng. Vì vậy, giao tiếp về mong muốn, giới hạn và sự đồng thuận trở thành một nội dung rất quan trọng. Nagoski cho thấy rằng khi thiếu đối thoại, người ta dễ rơi vào hiểu lầm, áp lực hoặc làm điều mình nghĩ là phải làm thay vì điều mình thật sự muốn. Đồng thời, sách đặt khoái cảm vào vị trí trung tâm thay vì coi nó là phần phụ hay phần thưởng thêm. Cách tiếp cận này có ý nghĩa lớn vì nó giúp người đọc chuyển từ mục tiêu hoàn thành sang mục tiêu cảm nhận và kết nối. Khi cả hai bên hiểu rằng an toàn, tôn trọng và sự thoải mái là điều kiện nền tảng, trải nghiệm tình dục sẽ bớt căng thẳng hơn và có nhiều khả năng trở nên tích cực hơn. Đây là một trong những lý do cuốn sách có giá trị thực hành rất cao. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu hơn về ham muốn, hưng phấn và khoái cảm theo góc nhìn khoa học, đặc biệt là phụ nữ, các cặp đôi, nhà trị liệu. Và bất kỳ ai đang tìm cách tháo gỡ cảm giác khó hiểu hoặc xấu hổ quanh đời sống tình dục. Giá trị lớn nhất của sách là nó không hứa hẹn một công thức chung, mà giúp người đọc hiểu rằng sự đa dạng là bình thường và nhiều vấn đề tình dục thực ra bắt nguồn từ bối cảnh, áp lực và các tín hiệu an toàn hay không an toàn trong não bộ. So với nhiều sách cùng chủ đề, Come As You Are nổi bật ở chỗ kết hợp được nghiên cứu hiện đại với giọng điệu gần gũi, dễ tiếp cận, nhưng vẫn rất chặt chẽ về mặt khái niệm. Nó không sa vào lời khuyên chung chung, cũng không biến sexuality thành điều bí ẩn. Thay vào đó, nó cung cấp một khung hiểu rõ ràng, thực tế và giàu tính giải phóng, giúp người đọc nhìn cơ thể mình bằng sự tôn trọng hơn và nhìn các khác biệt tình dục bằng sự bình tĩnh hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Emily Nagoski PS, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!